Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 1 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio về cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo tại Anvers bên Bỉ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng tá từ ma túy trộm cắp tù tội đến niềm tin vào Thiên Chúa. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những danh xưng của bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe lên tiếng Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York, Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc canh tân các quy luật của mình để đối phó hữu hiệu với những hình thức mới của nạn khủng bố quốc tế. Lập trường trên đây được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trình bày trong bài tham luận hôm 29 tháng 9 vừa qua tại Đại hội đồng thứ 69 của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York. Đức Hồng Y nhận xét rằng Liên Hiệp Quốc cho đến nay có thái độ thụ động trước những hành vi thù nghịch mà dân chúng vô tội phải chịu. Vì thế trong thư đề ngày 9 tháng 8 năm nay gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các cơ quan thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt những cơ quan trách nhiệm về an ninh, hòa bình, công pháp nhân đạo và trợ giúp người tị nạn, tiếp tục nỗ lực hoạt động phù hợp với lời tựa và những điều khoản quan trọng trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y Parolin gọi tình trạng bi thảm ở miền Bắc Iraq và một số phần ở Syria là một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ. Đó là sự hiện hữu của một tổ chức khủng bố đe dọa mọi quốc gia, thề giải tán các nước và thay thế bằng một chính phủ thế giới quỵ tôn giáo. Như Đức Thánh Cha đã nói, rất tiếc là ngày nay có những người muốn đạt tới quyền lực bằng cách cưỡng bách lương tâm, tước đoạt sự sống, bách hại và giết người nhân danh Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, hiện tượng mới mẻ trên đây với mọi khía cạnh bi thảm của nó phải thúc đẩy cộng đồng quốc tế thăng tiến một câu trả lời thống nhất dựa trên các tiêu chuẩn pháp lý vững chắc và thái độ sẵn sàng cộng tác cho công ích.
Để đối phó với nạn khủng bố hoàn cầu như thế, Tòa Thánh đặc biệt lưu ý về hai lĩnh vực. Trước tiên là xử lý nguồn gốc văn hóa và chính trị của những thách đố hiện nay, nhìn nhận nhu cầu phải có những chiến lược mới để giải quyết các vấn đề quốc tế này, trong đó các nhân tố văn hóa giữ một vai trò cơ bản. Lĩnh vực thứ hai là nghiên cứu sâu rộng hơn về hiệu năng của công pháp quốc tế ngày nay, nhất là những cơ cấu mà Liên Hiệp Quốc sử dụng để phòng ngừa chiến tranh, ngăn chặn những kẻ gây hấn, bảo vệ dân chúng và giúp đỡ các nạn nhân. Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, những thách đố do các hình thức khủng bố mới mẻ đề ra không được làm cho chúng ta có những quan điểm thái quá và coi các nền văn hóa đối nghịch nhau. Thái độ thu hẹp trong việc giải thích tình trạng đụng độ khủng bố như thế, coi chúng là sự đụng độ giữa các nền văn minh, là điều lợi dụng sự sợ hãi và những thành kiến hiện có, và chỉ dẫn tới những phản ứng bài người ngoại quốc, rốt cuộc chỉ củng cố chính những tâm tình ở nơi trọng tâm chủ nghĩa khủng bố. Những thách đố chúng ta đang đương đầu phải dẫn tới một lời tái kêu gọi đối thoại về tôn giáo và liên văn hóa, thực hiện những phát triển mới trong công pháp quốc tế, thăng tiến những sáng kiến hòa bình công chính và can đảm.
Vatican, sáng thứ Sáu mùng 3 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, sẽ mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh về chủ đề và phương pháp tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt thứ ba sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 tới đây về những thách đố của việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Trong số 253 tham dự viên khóa họp sắp tới, có 191 nghị phụ có quyền bỏ phiếu, phần còn lại gồm 8 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em, 38 dự thính viên, trong số này có 13 đôi vợ chồng, thêm vào đó có 16 chuyên gia. Người Việt Nam duy nhất tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới là Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Hán Thành, theo cuộc thăm dò toàn quốc do Tông phái Phật giáo Tào Khê thực hiện tại Hàn Quốc, thì giáo hội Công giáo được coi là tôn giáo được tín nhiệm và có ảnh hưởng nhất trong đời sống xã hội tại Hàn Quốc. Theo thăm dò dư luận được Tông phái Phật giáo Tào Khê thực hiện hồi tháng 8 vừa qua, đứng sau Công giáo là các tín hữu Phật giáo, rồi đến các tín hữu Tin lành, Viên Phật giáo. Đứng thứ năm là Hồi giáo. Theo các nhà nghiên cứu, Hồi giáo bị mất tín nhiệm vì bạo lực gia tăng do những kẻ khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông gây ra. Cuộc thăm dò được thực hiện nơi 1.500 người dân từ 16 tuổi trở lên được chọn làm mẫu. Trả lời câu hỏi về các cuộc đụng độ liên tôn ở Hàn Quốc, gần 60% những người được hỏi ý kiến cho rằng những người Tin lành là nguyên nhân gây ra phần lớn các tranh biện giữa các tôn giáo. 15,9% quy trách cho Phật giáo và chỉ có 7,9% quy trách cho Công giáo. Trong số hơn 50 triệu dân Hàn Quốc, khoảng một nửa tuyên bố không có tín ngưỡng hoặc không thực hành đạo. Trong số 25 triệu còn lại, 43% theo Phật giáo, tức là 11 triệu, tiếp đến là Tin lành 34,5%, tương đương với 8,6% dân số. Các tín hữu Công giáo Hàn Quốc có 5 triệu 400 ngàn người, tương đương với 20,9%.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán kêu gọi chính quyền Hồng Kông lắng nghe nguyện vọng của người trẻ và đặt an ninh của dân chúng lên hàng đầu. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 9, sau những vụ biểu tình của người trẻ và các cuộc đàn áp mạnh mẽ của cảnh sát ở Hồng Kông những ngày qua, Đức Hồng Y Thang Hán đã lên tiếng chân thành mời gọi chính quyền Hồng Kông đặt an ninh của các công dân lên hàng đầu trong số những mối quan tâm của mình, sử dụng võ lực một cách điều độ và tìm cách lắng nghe tiếng nói của các thế hệ trẻ, cũng như các công dân thuộc mọi giai tầng xã hội. Đức Hồng Y cũng nói rằng, tôi chân thành ước muốn rằng tất cả những người tìm cách bày tỏ sự phản kháng và trách cứ của mình hãy kiên trì giữ bình tĩnh. Nơi nào có ý chí thì nơi đó có đường đi. Sau cùng Đức Hồng Y Thang Hán khẳng định rằng, trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng tôi tin rằng có Thiên Chúa là đấng tạo hóa, thế giới chúng ta luôn có thể cống hiến cho chúng ta niềm hy vọng. Vì thế tôi xin tất cả các tín hữu Kitô hãy tiếp tục cầu nguyện cho sự hòa giải giữa các phe đang xung đột ở Hồng Kông và cho hòa bình thịnh vượng của cộng đồng chúng ta.
Hãng tin Công giáo Asia News cho biết, tuy luôn mời gọi bình tĩnh và đối thoại, giáo hội Công giáo đều nhất trí ủng hộ những đòi hỏi dân chủ của người dân Hồng Kông. Hồi tháng 5 năm ngoái, giáo phận đã công bố một văn kiện dài yêu cầu thực hiện cuộc phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử vị thủ lãnh ngành hành pháp tại Hồng Kông, dự kiến vào năm 2017. Nếu điều này không được nhà cầm quyền Bắc Kinh chấp thuận, thì việc bất tuân dân sự sẽ là điều hợp pháp. Trong số những nhân vật ủng hộ đòi hỏi của phong trào dân chủ ở Hồng Kông, đặc biệt có Đức Hồng Y Du Sê Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông. Ngài đã tuần hành mời dân chúng tham gia cuộc trưng cầu dân ý về dân chủ và ủng hộ chế độ mỗi người một lá phiếu.
Vatican. Trong những ngày từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 tới đây, các vị sứ thần tòa thánh tại Trung Đông sẽ nhóm họp tại Vatican với các vị lãnh đạo liên hệ tại tòa thánh. Ngoài các vị sứ thần tại Ai Cập, Israel, Jerusalem, Palestine, Jordania, Iraq, Iran, Liban, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, còn có hai vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu. Từ phía các cơ quan trung ương tòa thánh có Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và hai vị Tổng Giám mục Phụ Tá, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Công lý và Hòa bình, Di dân và Cor Unum. Đức Thánh Cha sẽ chào các tham dự viên vào đầu cuộc gặp gỡ sáng ngày mai mùng 2 tháng 10.
Singapore, từ ngày mùng 7 tháng 10 tới đây, lễ Đức Mẹ Mông Côi, Tổng giáo phận Singapore sẽ bắt đầu cử hành năm Thánh Mẫu và sẽ phó thác giáo phận cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria. Trong thư mục tử, Đức cha William Ngô Thành Tài, Tổng giám mục sở tại, khẳng định rằng Đức Mẹ Maria là ngôi sao dẫn đường trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong một thế giới ngày càng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật, tục hóa và trào lưu duy tương đối. Những yếu tố đó dẫn đến sự đánh mất ý niệm về sự thánh thiêng, về luân lý, thúc đẩy người ta ồ ạt tiêu thụ. Những trào lưu ấy cũng ảnh hưởng tới các tín hữu chúng ta. Theo Đức Tổng giám mục, để đương đầu và chiến thắng những thách đố do xã hội tân thời ngày nay đề ra, điều cấp thiết là tái truyền giảng tin mừng. Công trình này hệ tại canh tân giáo hội từ bên trong, và đồng thời hướng cái nhìn ngày càng có tinh thần phúc âm và truyền giáo về thế giới ngày nay, sử dụng mọi phương thế có thể. Trong thư mục tử, Đức Tổng giám mục Ngô Thành Tài cũng nhắc lại những đường hướng chỉ đạo về đề tài truyền giáo được đề ra trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Theo đó, đức tin là cuộc gặp gỡ và quan hệ với Đức Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, Đức Tổng giám mục cũng phát động thập niên canh tân giáo phận với sự cộng tác của các linh mục, tu sĩ và giáo dân để xây dựng một giáo hội sống động, đầy tinh thần tin mừng và truyền giáo. Trong ý hướng trên đây, Đức cha tuyên bố thành lập một chủng viện thần học, Ủy ban giáo phận tái truyền giảng tin mừng, một vụ giới trẻ, đời sống gia đình, học đường và ủy ban về di dân. Thư mục vụ của Đức cha Ngô Thành Tài đặc biệt nhấn mạnh sự cấp thiết phải canh tân tinh thần giữa lòng giáo hội, nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân qua việc hoán cải cuộc sống và củng cố đức tin. Tổng giáo phận Singapore có hơn 200.000 tín hữu, tương đương với 5% dân số toàn quốc. Tại nước này có 43% dân chúng theo Phật giáo, tiếp đến là 18% theo Kitô giáo, 15% theo Hồi giáo, 11% theo Ấn giáo và 5% theo Lão giáo.
Freiburg, hơn 500.000 nhân viên tổ chức bác ái Caritas của Công giáo Đức sẽ được tăng lương 3% tính từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Ủy ban về quyền công nhân viên thuộc Caritas Đức đã đi đến quyết định trên đây trong cuộc họp hôm 29 tháng 9 vừa qua tại thành phố Göttingen, Bắc Đức. Đại diện các công nhân viên Caritas bày tỏ hài lòng về quyết định trên đây. Tại Cộng hòa Liên bang Đức, Caritas là cơ quan tư nhân có đông nhân viên nhất. Trong cơ quan này không có sự đấu tranh như các hãng xưởng ngành nghề khác, và công đoàn kể như không có ảnh hưởng gì.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio về cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo tại Anvers, bên Bỉ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 9, cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo đã khai diễn tại Anvers, bên Bỉ, nhân kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến bùng nổ. Cuộc gặp gỡ đã do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức theo tinh thần của các buổi liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II khởi xướng hồi năm 1986. Cuộc gặp gỡ năm nay có đề tài là Hòa bình là tương lai. Tham dự cuộc gặp gỡ có 350 đại biểu các tôn giáo lớn trên thế giới và nhiều nhà trí thức cũng như giới chức chính trị. Trong các ngày hội họp, các tham dự viên đã thảo luận về các thách đố lớn mà thế giới đang phải đương đầu hiện nay như các cuộc xung đột và chiến tranh mới đang khuynh đảo tình hình nhiều nước bên Trung Đông, Bắc Phi cũng như tại Ukraine, khiến cho hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương và hàng triệu người phải di cư lánh nạn. Đặc biệt thê thảm là tình trạng của các Kitô hữu và các nhóm thiểu số bên Iraq và Syria. đó là chưa kể tới số phận của người Palestine sống trong dải Gaza. Có người cho rằng một loại đệ tam thế chiến theo từng mảng một đã bắt đầu. Người ta cũng sợ rằng nếu các vũ khí nguyên tử lọt vào tay các dân quân của nhà nước Hồi, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại sử dụng chống lại các nước Tây Phương, đứng đầu danh sách là Hoa Kỳ và Israel. Và đáng lưu ý là trong thời gian qua, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin là người đã nhắc tới các vũ khí nguyên tử mà Nga đang sở hữu. Và điều đó cũng cho phép người ta hiểu ngầm rằng Nga cũng sẵn sàng sử dụng khi cần.
Cuộc họp liên tôn cho hòa bình đã bắt đầu chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 9 với một lễ nghi phụng vụ đại kết trong nhà thờ chính tòa Anvers. Giảng trong dịp này, Đức cha Johann Bonny, giám mục sở tại, đã nói rằng ước mong của chúng tôi là đối thoại với nhau trong bầu khí huynh đệ và hòa giải. Như là các người có tôn giáo, chúng tôi cần có một thế giới hòa bình hơn và chúng tôi sẵn sàng hoạt động cho điều này. Đức Thượng phụ Antiochia và toàn Đông Phương kiêm thủ lãnh giáo hội chính thống Siro Đại Đồng, Afrem II, đã nhắc tới hoàn cảnh thê thảm của các Kitô hữu bên Iraq và Syria. Ngài nói, Thiên Chúa ở giữa chúng ta khi chúng ta thấy niềm hy vọng nơi đôi mắt của một trẻ em bị bó buộc phải rời bỏ nhà cửa và thành phố Mosul của em bên Iraq, trong một số phận không biết ra sao. Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta khi chúng ta thấy một người cha đã mất tất cả gia đình ông vì các vụ tàn sát dã man xảy ra tại Sadat bên Syria, nhưng ông vẫn còn thanh thản cười và hạnh phúc tuân hành thánh ý Thiên Chúa mà ông biết là Ngài gần gũi ông trong nỗi âu lo của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Marco Impagliasso, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio. Thưa ông, bầu khí thế giới hiện nay như thế nào?
Đó là một bầu khí chiến tranh, từ Trung Đông cho tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, và biết bao nhiêu xung đột khác vẫn còn tiếp diễn bên Phi Châu. Tôi đặc biệt nghĩ tới Cộng hòa Trung Phi. Vì thế người ta tự hỏi nói tới hòa bình có ý nghĩa gì trong một giai đoạn, trong đó chiến tranh xem ra thắng thế. Bởi vì còn có nhiều người nghĩ rằng cách thức duy nhất để đánh bại chiến tranh là một cuộc chiến khác. Trái lại tại Anvers này, với biết bao vị lãnh đạo tôn giáo đến từ khắp nơi trên thế giới, theo tinh thần cuộc họp liên tôn Assisi, chúng tôi xác tín điều trái ngược lại. Đó là phương pháp duy nhất để vượt thắng chiến tranh là chiến thắng nó với hòa bình.
Phi Châu đã luôn luôn ở trong tim của cộng đồng thánh Egidio và của các cuộc gặp gỡ, và cả năm nay nữa, giữa biết bao nhiêu bản giới thiệu có nhiều bản được dành cho Phi Châu. Đặc biệt có một bản dành cho Nigeria, là quốc gia đang phải sống một giai đoạn bạo lực mạnh mẽ vì sức tiến của lực lượng Boko Haram.
Thật là rất hay sự kiện trong biết bao nhiêu cuộc khủng hoảng bên Phi Châu, như tại Nigeria hay tại Cộng hòa Trung Phi, các tôn giáo có một vai trò mới đối với hòa bình. Điều này minh xác rằng trực giác của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1986 tại Assisi đã có tính cách ngôn sứ, nghĩa là tái trao ban cho các tôn giáo vai trò giảng hòa trên thế giới. Đặc biệt liên quan tới cuộc xung đột tại Nigeria, giờ đây phải kêu gọi các Kitô hữu, công giáo cũng như tin lành và các tín hữu Hồi theo con đường đúng đắn của Hồi giáo, nhận diện làm sao để có thể cô lập vấn đề Boko Haram khỏi tôn giáo. Nghĩa là chúng tôi muốn tránh bất cứ sự hàm hồ nào giữa tôn giáo và bạo lực, loại trừ tất cả các hàm hồ còn có đó, nơi một vài nhân vật nào đó lợi dụng tôn giáo để tiếp tục sử dụng bạo lực và chiến tranh. Đây cũng là mục đích của bảng đặc biệt dành cho Nigeria, nghĩa là tách rời tôn giáo khỏi bạo lực.
Như vậy là người ta nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo để tạo thuận tiện cho hòa bình, trong các xung khắc đã không do các tôn giáo làm nảy sinh ra, trái nghịch với điều mà một ít người khẳng định, có đúng thế không thưa ông?
Đúng, tuyệt đối là đúng. Một phần bởi vì có trách nhiệm của vài người lấy danh nghĩa tôn giáo để gây chiến. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng rất thường khi chúng là các xung khắc chủng tộc hay vì các lý do tài nguyên phong phú hoặc các lý do tư sản. Chắc chắn là bây giờ có hiện tượng mà người ta đặc biệt nhận ra nơi Hồi giáo, đó là các nhóm cuồng tín, các nhóm khủng bố. tôi nghĩ tới hai nước Hồi giáo mới bên Nigeria và bên Iraq, và ý tưởng trên thế giới có hai nước Hồi giáo là điều hơi lạ lùng đối với thế giới. Hai thực tại này lợi dụng đề tài này, vì thế các tôn giáo phải cứng rắn hơn trong việc khẳng định rằng không có loại liên đới nào giữa tôn giáo và bạo lực, và không thể có loại liên đới nào giữa bạo lực và tôn giáo.
Thưa ông, đề cập tới Iraq, người ta nghĩ ngay tới các cuộc bách hại tàn khốc mà các Kitô hữu và người Hồi đang phải gánh chịu tại miền Bắc Iraq, nơi họ đã tìm lẩn tránh khỏi sự tấn kích của các dân quân của nhà nước Hồi, có phải vậy không?
Vâng, đây là đề tài chính trong Đại hội Liên tôn của chúng tôi. Chúng tôi rất sung sướng khi thấy đại biểu của mọi tôn giáo và chủng tộc Iraq có thể tham dự đại hội. Từ các đại biểu Sunnit, Shiit, Yazidi cho tới các Kitô hữu, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu đâu sẽ là tương lai của Iraq vượt ngoài giai đoạn đen tối hiện nay, bởi vì vấn đề cũng là chuẩn bị cho thời gian đến sau nữa, chuẩn bị cho việc xây dựng một tương lai hòa bình.
Trong bao năm cuộc gặp gỡ theo tinh thần Đại hội Liên tôn Assisi, người ta đã thấy rằng trong các cuộc thảo luận bàn tròn, các tham dự viên đã bàn luận về rất nhiều đề tài, từ vấn đề người già cho tới vấn đề môi sinh, cho tới các vùng ngoại ô của các thành phố. Tuy nhiên, rất tiếc là không thể không ghi nhận trong các thời gian sau này, và nhất là năm nay, người ta nói nhiều đến khủng bố phá hoại và phong trào Hồi giáo cực đoan. Trong kiểu này thì thật khó mà thành công trong việc duy trì sống động niềm hy vọng, có đúng thế không thưa ông?
Tôi tin chúng ta phải nghĩ rằng thế giới cần có một tương lai, tất cả chúng ta đều cần có một ngày mai, và nhất là chúng ta phải duy trì sống động niềm hy vọng khởi đầu từ tiếng khóc, từ nỗi khổ đau của các phụ nữ, của các trẻ em Iraq, của người già, của tất cả các nạn nhân của chiến tranh. Tiếng khóc này đối với chúng tôi là một dấn thân và một lời mời gọi lãnh các trách nhiệm mới. Tôi phải nói rằng các tôn giáo trong đại hội ở Anvers này cũng được mời gọi tự kiểm thảo mình. Chúng ta đã có khả năng xây dựng một thế giới hòa bình tới cỡ nào rồi? Quá ít. Vì thế tiếng kêu của người đau khổ là một lời kêu gọi mới, kêu gọi chúng ta liên đới và dấn thân mạnh mẽ hơn nữa cho hòa bình thế giới. Và chính từ đây nảy sinh ra niềm hy vọng. Hy vọng nảy sinh khi người ta đụng chạm tới nỗi khổ đau.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio về cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo tại Anvers bên Bỉ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng tá từ ma túy, trộm cắp, tù tội, đến niềm tin vào Thiên Chúa.
Mario Handfield là một thanh niên Canada. Anh phục vụ nơi trung tâm Farilon ở Quebec, Canada, một trung tâm tiếp đón người trẻ, đặc biệt là những người trẻ bụi đời. Anh tỏ ra là một thanh niên đứng đắn, yêu đời, quảng đại giúp đỡ người khác và có đức tin sâu xa. Nhưng dĩ vãng cuộc đời anh thật đau buồn và đen tối. Xin nhường lời cho anh Mario Handfield. Tôi sinh ra trong một gia đình thật nghèo và thật đáng thương. Mẹ tôi nghiện rượu, còn cha tôi bị đau thần kinh. Ba tôi tự tử khi tôi lên 8 tuổi. Sau cái chết của ba, mẹ tôi nhốt tôi vào phòng, khóa cửa lại vì bà không giáo dục được tôi. Tôi trải qua những tháng ngày thật cô đơn vì bị ruồng bỏ hoàn toàn. 2 năm sau, mẹ tôi tái giá với người đàn ông tên George. Cũng vào thời kỳ này, tôi bắt đầu say mê môn thể thao lướt thuyền trên biển. Không bao lâu sau, tôi đoạt giải trong nhiều cuộc thi đua, được lãnh huy chương vàng và trở thành vô địch Canada. Phải thú nhận rằng, tôi thành công được như vậy là nhờ người cha ghẻ, tức người cha thứ hai của tôi. Ông George không ngừng khích lệ tôi, ông dành thời giờ cho tôi, ông tỏ ra thật sung sướng hài lòng trước những cố gắng và chiến thắng của tôi. Ông nói với tôi, ba yêu thương con và coi con như là con ruột của ba. Cách cư xử của George khiến tôi hiểu rằng muốn được người khác để ý đến, yêu thương và công nhận khả năng của mình, thì cần phải lập cho được nhiều thành tích, nhiều chiến thắng vẻ vang. Thật ra, tôi là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu và đã từng bị ruồng bỏ, nên tôi rất cần sự chú ý của người khác. Vì thế, hễ thấy người lớn nào chú ý đến tôi, tức khắc tôi liền bám chặt vào người ấy. Đó cũng là lý do giải thích tại sao đã có một thời gian tôi trải qua cuộc sống ăn chơi trác táng. Anh Mario Hendfield nói tiếp, những cuộc thi đua thể thao cống hiến cho tôi nhiều dịp đi vòng quanh Canada, nhưng cùng lúc cũng đưa tôi vào vòng nô lệ của ma túy. Một thời gian sau đó, người cha thứ hai của tôi qua đời. Cái chết của ông George để lại nơi tôi một trống vắng tinh thần kinh khủng. Không còn ai để ý đến tôi, vui mừng vì những chiến thắng của tôi. Tôi lại rơi vào tình trạng cô đơn của ngày lên 8 tuổi khi người cha ruột thứ nhất của tôi qua đời. Tôi sống trong đen tối. Để có tiền mua thuốc viện, tôi đánh đổi tất cả và sau cùng tôi chọn nghề trộm cướp. Tôi bị bắt giam, trong tù, tư cách tôi chẳng thay đổi chút nào. Tôi ở tù 2 năm và được thả ra, nhưng tôi chỉ ở ngoài nhà tù vỏn vẹn được 19 ngày rồi bị bắt trở lại. Cứ thế, tôi vào tù ra khám như cơm bữa. Một hôm trong tù, vì tranh giành nhau chút ma túy, tôi bị người bạn tù đâm thủng lưng suýt chết. Người ta chuyển tôi sang một nhà giam riêng biệt. Nơi đây, chỉ có cha tuyên úy nhà tù mới có quyền gặp tôi. Ngoài ra, không một ai được phép tiếp xúc với tôi. Trong phòng biệt giam, tôi chỉ có cuốn Kinh Thánh làm bạn. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với tôi. Mỗi lần cha tuyên úy đến thăm, tôi nài van Ngài, xin cha nói với con về Chúa. Sau đó tôi được trả tự do, nhưng vừa ra khỏi tù, tôi liền trở lại thói quen cũ là trộm cướp có vũ trang. Trong cuộc chạy đua với cảnh sát, tôi bị thương nơi chân. Bị thương nơi chân cũng là một phép lạ, bởi vì đạn bắn như mưa mà tôi không bị trúng đạn chết. Trở vào tù, tôi tìm đọc lại Kinh Thánh. Lần này, trong bóng tối của nhà tù, tôi như thấy lại tất cả từng biến cố xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa nữa. Tôi cũng biết rằng Chúa đang đứng trước cửa lòng tôi và chờ đợi. Nếu tôi quyết định mở cửa và mời Chúa, Chúa sẽ vào ngay. Tất cả tùy thuộc nơi tôi. Tôi liền quyết định phó thác toàn thân tôi cho Chúa. Tôi tha thiết cầu xin Chúa giúp tôi bỏ được ma túy. Lạ lùng thay, chỉ một sớm một chiều, tôi cai được ma túy. Từ đó đến nay, tôi không hề đụng tới ma túy. Tháng 10 năm 1992, tôi được trả tự do và làm việc tại Farinlon, một trung tâm đón tiếp người trẻ. Từ đây, tôi muốn làm chứng cho người khác về tình yêu nhân hậu bao la của Thiên Chúa, một vì Thiên Chúa đã đổ máu và chết trên thánh giá vì tôi. Chứng tá của tôi thật cảm động và sứ điệp của tôi được nhiều bạn trẻ lắng nghe, bởi vì họ thấy rõ tôi là một người sung sướng, một kẻ sống lại từ cõi chết, sống lại nhờ tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 23, Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ, người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn trang chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những danh xưng của bí tích thánh thể.
Linh mục Laurence Lovazic trong cuốn Tin mừng bằng chuyện thuật lại rằng cô Hurst là một y tá người Mỹ vô thần, làm việc tại một nhà thương lớn. một buổi sáng sớm Chủ nhật mùa đông rét buốt, cô phải dậy để tới nhà thương làm việc theo ca. Cô tự cảm thấy thương cho số phận vì phải đi bộ một cây số lội trên lớp tuyết dày hơn 60 phân. Trên đường đi, cô phải đi qua một nhà thờ Công giáo. Đến gần, cô Hurst thấy một cậu bé khoảng hơn 7 tuổi đang tiến đến gần. Cô hỏi, em đi đâu vậy giữa trời lạnh và sớm như thế này? Cậu bé kéo mũ lên, nhìn thiếu nữ và đáp, thưa cô, em đi nhà thờ. Cô Hurst thầm nghĩ, làm sao một bà mẹ có thể để cho người con bé nhỏ ra ngoài giữa trời giá lạnh như thế? Và cô hỏi cậu bé, em phải đi nhà thờ cả khi trời lạnh và sớm như thế này sao? Em bé đáp, dạ phải, nếu em bỏ lễ Chủ nhật không có lý do, thì em sẽ mắc tội, và là em cũng rất thích tuyết. Nghe câu trả lời đó, nỗi thương thân của cô Hurst tự nhiên biến mất. Cả ngày hôm đó, cô nghĩ tới cậu bé. Tối hôm ấy, trên đường về nhà, cô ghé vào nhà thờ Công giáo và ngồi suy nghĩ. Thời gian sau đó, cô Hurst lại được dịp gặp cậu bé kia nói chuyện với cậu. Cô bắt đầu nghĩ, có lẽ có một đấng tối cao. Rồi một ngày nọ, khi cô rời nhà thờ, vị linh mục gặp và nói chuyện với cô không còn là một người xa lạ nữa. Ngày nay, cô Hurst là một tín hữu Công giáo và cũng đã thành hôn với một người Công giáo và có một đứa con trai nhỏ. Có lẽ một ngày kia, cậu bé cũng sẽ lội tuyết đi dự lễ. Kính thưa quý vị thính giả, gương sáng của cậu bé kia đã góp phần hoán cải nữ y tá Hurst vô thần. Cậu bé bất chấp giá lạnh để đi dự thánh lễ Chúa Nhật dù trời giá lạnh và còn sớm sủa. Thánh lễ hay là bí tích thánh thể là trung tâm và là tột đỉnh của đời sống Kitô, đồng thời cũng là bí tích phong phú nhất. Cũng vì thế, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo ghi nhận rằng, sự phong phú khôn lường của bí tích thánh thể được diễn tả qua những danh hiệu khác nhau được dùng để gọi bí tích này. Mỗi danh hiệu nói lên một khía cạnh của bí tích. Tiếp tục loạt bài về bí tích thánh thể, hôm nay chúng tôi xin điểm các danh xưng của bí tích này.
Bí tích thánh thể thường được gọi là lễ tạ ơn Eucharistia. Từ này xuất phát từ động từ Eucharistein trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là cảm tạ, và cũng gần với động từ Eulogein, nghĩa là chúc tụng, chúc phúc, gợi lại lời chúc tụng Chúa của người Do Thái khi dùng bữa ăn. Họ cao rao công trình của Thiên Chúa. Trong thánh lễ, các tín hữu chúc tụng công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa của Chúa. Các trình thuật Tân Ước còn ghi lại rằng, trong nghi thức lập phép thánh thể, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói, đây là mình Thầy hy sinh vì các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, đoạn 26, câu 26, cũng ghi lại rằng, cũng đang bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho môn đệ và nói, các con cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Việc tạ ơn trong bí tích thánh thể không những được diễn tả bằng lời nói, nhưng nhất là bằng việc làm và cử chỉ. Tóm lại, bí tích thánh thể là một việc cảm tạ nhiệt tình vô biên dâng lên Thiên Chúa vì tất cả những hồng ân Ngài đã ban cho nhân loại, nhất là đã ban Đức Kitô con một Ngài làm đấng cứu thế và là thần lương nuôi sống muôn dân trên đường về quê trời. Lời cảm tạ Thiên Chúa đồng thời cũng là một lời chúc tụng dâng lên Ngài. Những lời đó mặc một công hiệu tuyệt hảo khi chúng được làm cùng với Chúa Kitô. Chính vì thế, trong phần kết thúc kinh nguyện thánh thể, vị chủ tế vẫn đọc câu, chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi danh dự và vinh quang đều thuộc về Cha là Thiên Chúa Toàn Năng, đến muôn thuở, muôn đời. Amen. Thánh Justino Tử Đạo sống vào thế kỷ thứ hai nhắn nhủ rằng, khi họp nhau để cử hành thánh lễ, các tín hữu được mời gọi cảm tạ Thiên Chúa bao nhiêu có thể.
Bí tích thánh thể cũng được gọi là bữa tiệc của Chúa, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã dùng từ này trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, đoạn 11 câu 20, khi khiển trách các tín hữu rằng, khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tiệc của Chúa. Danh từ này được dùng để chỉ bí tích thánh thể, vì đó là bữa ăn tối Chúa Giêsu đã dùng với các môn đệ của Ngài trước khi chịu khổ nạn, và đồng thời bữa đó cũng báo trước bữa tiệc cưới chiên con trong Jerusalem Thiên Quốc. Một danh từ khác được dùng để chỉ bí tích thánh thể là việc bẻ bánh. Vì nghi thức này vốn là một đặc điểm trong bữa ăn của người Do Thái đã được Chúa Giêsu dùng khi Ngài làm phép và phân phát bánh cho các môn đệ như một người chủ bàn tiệc, nhất là trong bữa tiệc ly. Chính nhờ cử chỉ đó các môn đệ trên đường Emmau đã nhận ra Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại. Danh từ bẻ bánh cũng đã được các Kitô hữu tiên khởi dùng để chỉ thánh lễ, như sách Tông đồ Công vụ, đoạn 2 câu 42 còn ghi lại khi mô tả các tín hữu Kitô là những người chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông huynh đệ với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Nghi thức bẻ bánh có nghĩa là tất cả những người được tham phần và chiếc bánh duy nhất được bẻ ra là Chúa Kitô thì cũng được hiệp thông với Ngài và họp thành một thân thể duy nhất trong Ngài, như Thánh Phaolô đã xác quyết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Bí tích thánh thể cũng được gọi là hy tế thánh hay lễ hy sinh thánh thiêng, vì nghi lễ này hiện tại hóa lễ hy sinh duy nhất của Chúa Giêsu Kitô cứu thế và bao gồm cả lễ vật của giáo hội. Cũng trong chiều hướng này, bí tích thánh thể còn được gọi là hy tế chúc tụng, hy lễ thiêng liêng, tinh tuyền và thánh thiện, vì thánh lễ hoàn tất và vượt lên trên tất cả các lễ hy sinh của Cựu Ước. Với ý hướng đó, bí tích thánh thể cũng được gọi là lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Bí tích thánh thể còn được mô tả là phụng vụ thánh thiêng và thần linh, vì toàn thể phụng vụ của giáo hội có trung tâm điểm và được diễn tả một cách xúc tích nhất qua việc cử hành thánh lễ. Cũng trong ý hướng này, bí tích thánh thể được gọi là việc cử hành các mầu nhiệm thánh, hoặc là bí tích cực thánh, très saint sacrement, vì đây là bí tích trọng đại nhất trong tất cả các bí tích. Danh từ bí tích cực thánh cũng được dùng để chỉ mình Thánh Chúa được giữ trong nhà tạm. Bí tích thánh thể được gọi là việc hiệp lễ hay rước lễ, vì nhờ bí tích này chúng ta được kết hiệp với Chúa Kitô, đấng làm cho chúng ta được tham phần vào mình và máu Ngài để họp thành một thân thể duy nhất. Một danh xưng khác của bí tích thánh thể là thánh lễ hay lễ Misa, vì trong phụng vụ, thánh lễ mầu nhiệm cứu độ con người được hoàn tất và được chấm dứt với việc sai các tín hữu ra đi để họ chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của họ. Danh từ lễ Misa trở thành từ thông dụng từ thế kỷ thứ 6 trở đi để chỉ thánh lễ theo nghĩa như ngày nay. Sau cùng, trong giáo hội, mình Thánh Chúa cũng được gọi là bánh các thiên thần. Thành ngữ này bắt nguồn từ Thánh Vịnh thứ 78 câu 25. Chúa nuôi họ bằng bánh các thiên thần, Ngài ban cho họ lương thực dư dật. Ý nghĩa của thành ngữ này được giải thích như sau. Các thiên thần chiêm ngưỡng ngôi lời Thiên Chúa, và nhờ chiêm ngưỡng như thế, các vị được liên kết với Chúa một cách sâu xa đến độ được tràn đầy Chúa. Như thế, sự chiêm ngưỡng trở thành sự lãnh nhận lương thực thần linh. Công đồng chung Vatican II trong số 47 của Hiến chế về phụng vụ thánh đã tóm gọn những ý nghĩa chính yếu của bí tích thánh thể được diễn tả qua nhiều danh xưng trên đây và khẳng định rằng, trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng mình máu người để nhờ đó hy tế thập giá kéo dài qua các thời đại cho đến khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội việc tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ sự hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc lễ vượt qua. Trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn ta được tràn đầy ơn thánh và bảo chứng cho ta vinh quang mai hậu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc canh tân các quy luật của mình để đối phó hữu hiệu với những hình thức mới của nạn khủng bố quốc tế. Hồng Kông, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán kêu gọi chính quyền Hồng Kông lắng nghe nguyện vọng của người trẻ và đặt an ninh của dân chúng lên hàng đầu. Auschwitz, tòa thánh đóng góp 100.000 euro cho việc bảo trì trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan, nơi hàng triệu người đã bị Đức Quốc xã tàn sát.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.